Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 9 Phước. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về vấn đề phước hạnh. Có bao giờ quý vị đặt ra vấn đề này chưa? Nếu tình yêu Đức Chúa Trời là vô điều kiện, thì lý do gì sự vâng phục luật pháp lại là quan trọng đối với Ngài? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và tìm hiểu phương cách Đức Chúa Trời sử dụng để kỷ luật dân sự của Ngài. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Đức Chúa Trời khi nhận thấy tình yêu thương của Ngài không bao giờ rời xa chúng ta. Tôi chắc hẳn rằng quý vị đều biết bài hát rất quen thuộc, một bài hát thiếu nhi nói về tình yêu của Chúa rất là hay. Chúa yêu em, lòng em vui thay, khi Kinh Thánh đã tỏ cho hay, các con thơ thuộc Giê-xu đây, chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh này. Có bao giờ quý vị thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta hay không? Tại sao Chúa có thể chọn một người từng thờ thần tượng như Abraham để yêu thương? Abraham có thể không nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời bởi vì ông vi phạm luật pháp của Ngài hoặc không hiểu biết sâu sắc về Ngài. Thậm chí Abraham còn không biết Đức Chúa Trời là ai nữa kìa. Đức Chúa Trời đã từng có ý muốn trêu chọc dân sự Ngài bằng một viễn cảnh để giải thích lý do tại sao Ngài yêu thương họ. Phục truyền đoạn 7 câu 7 chép rằng: Đức Giê-hô-va trìu mến và chọn các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu, thật số các ngươi là ít hơn các dân khác. Có lẽ vì muốn biết câu trả lời nên có thể họ sẽ hỏi: Vâng lạy Chúa, chúng con biết lý do Chúa yêu chúng con không phải vì chúng con nhiều hơn người khác, nhưng xin cho chúng con biết tại sao Chúa yêu thương chúng con. Và rồi Đức Chúa Trời cho họ câu trả lời cuối cùng: Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi. Phục truyền đoạn 7 câu 8. Lý do mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất đơn giản, đó là bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời nào sâu sắc hơn câu trả lời này. Lý do Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là vì Ngài có lòng yêu thương chúng ta. Tính chất vô điều kiện của tình yêu Ngài hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Tôi có thể giải thích dễ dàng tại sao người chồng yêu vợ, cô ấy làm cho người chồng say đắm. Có thể nói rằng đó là tiếng sét ái tình bởi vì người chồng đã yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Nếu chúng ta tìm kiếm những lời giải thích hợp lý cho tình yêu này thì không khó lắm đúng không? Tính cách đáng yêu, bề ngoài hấp dẫn, tài năng khác thường, tính tình cởi mở, vân vân. Đó là những câu trả lời mà chúng ta thường thấy. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời thì khác. Lý do Ngài yêu thương chúng ta không phải vì vẻ đẹp bề ngoài hay là cá tính của chúng ta, hoặc việc làm tốt mà chúng ta đã làm, hoặc tài năng đặc biệt nào đó của chúng ta. Lý do mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là không do bất cứ điều gì ở chúng ta, nhưng chỉ vì Chúa yêu thương chúng ta mà thôi. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ngài yêu chúng ta chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Sự giải thích về tình yêu của Đức Chúa Trời có căn nguyên của nó. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể yêu người không xinh đẹp, người bất tài, kẻ bị tổn thương, người nhút nhát và ngay cả kẻ chống đối Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể yêu thương Abraham trong khi ông ta vẫn còn thờ thần tượng khác. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể yêu thương quý vị trong những lúc quý vị thê thảm nhất. Từ khá lâu, tôi đã có cơ hội giúp giải đáp thắc mắc cho một số người hỏi tôi rằng làm sao Đức Chúa Trời yêu thương tôi được? Vấn đề ở câu hỏi này đó là mọi sự chú ý đều tập trung lên chữ tôi. Khi quy nguyên nhân của sự chán nản hoặc thất bại trong công việc vào bản thân mình thì không làm chúng ta vui lên chút nào đúng không? Nhưng may thay, lý do Đức Chúa Trời yêu thương tôi không có liên quan gì đến tôi cả.
Câu trả lời thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Vì thế, nếu chúng ta không cho rằng nguyên nhân mọi sự xảy ra đều do chính bản thân chúng ta và tập trung mọi suy nghĩ về Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu để có thể vui mừng trong tình yêu của Ngài hơn là cứ tự trách mình. Ở điểm này trong câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta phải đối đầu với một câu hỏi rất quan trọng. Nếu sự thật Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện, thì tại sao sự vâng giữ luật pháp Ngài lại quan trọng như vậy? Cho đến cuối đời, Môi-se vẫn luôn lo lắng dân sự sẽ quay lưng với Đức Chúa Trời hàng sống. Trong Phục Truyền đoạn 29 câu 19 chép rằng, ai nghe các lời của sự thế này, có nghĩa là Đức Chúa Trời hứa sẽ cứ yêu thương họ vô điều kiện. Chớ có tự khoe nơi lòng rằng, ta sẽ được bình an, dẫu khi ta đi theo sự cứng lòng ta. Quý vị có thể hiểu tại sao dân sự của Đức Chúa Trời có thể đi đến kết luận như vậy không? Họ nghĩ rằng chúng ta là dân sự Đức Chúa Trời và Ngài đã làm cho chúng ta, ban cho chúng ta của lễ che khuất tội lỗi chúng ta. Chúng ta đã có thầy tế lễ thượng phẩm, là người đại diện chúng ta vào nơi chí thánh, và chúng ta có ngày lễ chuộc tội. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô điều kiện, mọi sự chúng ta cần làm là chỉ theo một số lễ nghi thờ phượng. Rồi những ngày còn lại trong tuần thì chúng ta có thể xả hơi và đôi khi còn nhường chỗ cho một số hoạt động tùy tiện, từ chúng ta biết rằng những điều đó không được Đức Chúa Trời cho phép. Và Môi-se đã nhận thấy điều đó, nhận thấy có nhiều người bắt đầu suy nghĩ như vậy. Và ngày nay, một số người cũng có chung một ý nghĩ như dân Israel thời xưa. Làm thế nào chúng ta trả lời cho một câu hỏi đại loại như thế này? Nếu Đức Chúa Trời hứa tha tội cho chúng ta qua huyết báu của Chúa Giê-xu, thì tôi có thể sống theo ý riêng. Vì tôi biết rằng dù tôi có phạm tội gì đi nữa, thì Chúa cũng sẽ luôn ban phước cho tôi, yêu thương tôi. Thế thì tại sao sự vâng giữ luật pháp lại quan trọng như vậy? Đức Chúa Trời trực tiếp nói về điều này ở trong Lê Vi Ký đoạn 26. Ngài ban cho dân sự một danh sách các lời hứa của Ngài, nhưng đều là các lời hứa có điều kiện bắt đầu bằng một từ ngữ rất ngắn gọn, đó là nếu. Lê Vi Ký đoạn 26 từ câu 3 đến câu 4 chép rằng, nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ vân vân. Kế đến, Đức Chúa Trời liệt kê một danh sách các phước lành hứa ban cho người nào vâng phục luật pháp của Ngài. Các phước lành giúp cho dân sự sống no đủ, mưa thuận gió hòa, được mùa, trong một xứ bình yên, chiến thắng kẻ thù. Đức Chúa Trời hứa 5 người trong dân sự của Ngài sẽ khuất phục 100 kẻ thù. Ở trong đoạn 26 câu 8, phước lành lớn nhất sẽ ban cho người vâng giữ luật pháp là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong vòng dân sự. Đức Chúa Trời phán trong đoạn 26 câu 11 rằng, ta sẽ lập chỗ ở ta giữa các ngươi. Nhưng tất cả các phước lành này đều đặt điều kiện ở chữ nếu, có tầm quan trọng lớn hơn, nếu các ngươi nghe ta và làm theo. Rồi Đức Chúa Trời nói về các hậu quả của sự bất phục, từ câu 14 đến câu 16. Song nếu các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều răn này, nếu khinh bỉ mạng lệnh ta, và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều răn ta, mà bội sự giao ước ta, thì này là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi. Kể đến Đức Chúa Trời liệt kê ra một danh sách các hậu quả mà dân sự Ngài phải chịu vì sự bất phục của họ. Trong đó có một số hậu quả làm cho chúng ta kinh sợ đến dựng tóc gáy. Các hậu quả này bao gồm các bệnh tật, sự thất mùa, sự thất bại trước kẻ thù. Thật ra Đức Chúa Trời dùng sự thắng thế của kẻ thù làm phương tiện để kỷ luật dân sự, hầu cho họ có thể trở lại với Ngài. Kinh Thánh không hề ám chỉ mọi sự đau khổ xảy ra là hậu quả của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã trả lời khi có một người hỏi Ngài, tại sao có người sinh ra đã bị mù? Họ tin rằng mọi sự khổ đau đều là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Vì vậy, họ nghĩ rằng sự mù lòa mà người đó phải chịu là hậu quả của tội lỗi riêng hoặc của cha mẹ người đó. Thế là Đấng Christ đã bác bỏ ngay lập luận này. Sự mù lòa của người này không do tội lỗi của một ai. Ngược lại, nó còn là một cơ hội để sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra, như được chép ở trong Giăng đoạn 9, câu 1 đến câu 3. Ba người bạn của Gióp cũng có một cách suy luận cho rằng mọi sự đau khổ đều do hậu quả trực tiếp của tội lỗi cá nhân. Vì thế khi Gióp chịu khổ, họ tìm cách giúp Gióp tìm ra tội lỗi nào là nguyên nhân của sự đau khổ mà Gióp đang phải chịu. Họ giống như những thám tử đi tìm chứng cớ cho việc xảy ra. Nhưng càng tìm, họ càng thất vọng vì không tìm ra được một manh mối nào. Cuối cùng Đức Chúa Trời can thiệp và cho biết nguyên nhân gây ra sự đau khổ mà Gióp phải chịu thì hoàn toàn khác với sự suy nghĩ của họ. Gióp là một người ngay thẳng và những tội lỗi giả định mà các bạn ông nêu ra đều không hề tồn tại. Gióp đoạn 4, đoạn 8, đoạn 11, đoạn 42 từ câu 7 đến câu 8. Thật là một sự sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng mọi sự đau khổ xảy ra đều là do hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Nhưng sẽ sai lầm không kém nếu nghĩ rằng không có sự đau khổ nào là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Jonah phạm tội cùng Đức Chúa Trời và Ngài hành phạt ông trải qua một cơn bão lớn. Đức Chúa Trời kêu gọi nhà truyền giáo nổi tiếng này đến một nơi mà ông chẳng hề ưa thích và ông chẳng hề có ý muốn đi. Ông đang ở một nơi mà mọi người đều biết vâng phục Đức Chúa Trời, thì hà cớ gì phải lo chuyện tội lỗi của dân thành Ninive? Thế là ông đón tàu và đi hướng khác. Ông không đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và cố ý nghịch lại mạng lệnh của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ để ông ta đi theo hướng khác hay đuổi theo ông ta? Đức Chúa Trời yêu thương Jonah đến nỗi Ngài không để ông đi, và thế là Ngài buộc ông phải gặp một trận bão lớn với mục đích duy nhất là làm cho ông tỉnh ngộ, và rồi Ngài phục hồi ông để một lần nữa ông trở nên hữu dụng cho Ngài khi tới nơi mà Ngài chỉ định. Sau này chúng ta sẽ thấy dân Israel vẫn có lối sống bất phục với Chúa Trời trong nhiều thập niên, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ bằng cách sai các tiên tri đến với họ. Họ lại để ngoài tai những lời tiên tri, vì thế Đức Chúa Trời sai một đạo quân xâm lăng đến, dân sự không thay đổi. Rồi cuối cùng, Ngài sai kẻ thù sang bằng cả Jerusalem. Thành phố Jerusalem đó đã bị đổ nát và tàn phá nghiêm trọng trong 70 năm. Và cuối cùng dân sự bị lưu đày sang Babylon. Khi họ bị lưu đày, Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong lòng họ một thế hệ mới. Như vậy, từ trong đau khổ xuất phát một thế hệ mới biết yêu kính Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, dưới thời của Nehemi, dân sự đã có thể bắt đầu lại từ đầu. Đức Chúa Trời đã đem dân của Ngài về với Ngài. Kỷ luật nghiêm khắc của Đức Chúa Trời là một nét đặc biệt trong ơn phước của Ngài, để chúng ta có thể cảm tạ ơn sâu sắc của Ngài. Đức Chúa Trời có thể chọn cách từ bỏ chúng ta, nhưng Ngài đã không làm. Hãy tưởng tượng một đôi vợ chồng có tên là A và C. Họ đã yêu nhau say đắm, được kết hôn và sống hạnh phúc với nhau trong 10 năm. Nhưng rồi C đột nhiên chú ý đến vài hành động bất thường của A. Anh ta nói anh ta đang ở văn phòng, nhưng khi cô ta điện thoại đến cơ quan thì anh ta lại không có mặt ở đó. Và một đồng nghiệp nghe điện thoại thì tìm cách từ chối, không cho biết anh A đang ở đâu. Rồi một ngày nọ, khi đang sắp xếp quần áo, chị C tìm thấy một biên lai khách sạn trong túi áo của anh A. Đột nhiên, mọi sự lo sợ đã diễn ra cách tuần tự trong trí của cô. Đã có lý do tại sao A hờ hững và xa cách cô. Anh ta đã bắt đầu phản bội cô. Như vậy C không thể tin tưởng A được nữa và tình cảm sâu đậm của hai người bây giờ trở nên xa lạ và lạnh lùng. Bây giờ C chỉ có ba sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, chấp nhận sự thật và tiếp tục mối quan hệ này. Lựa chọn thứ hai, từ bỏ mối quan hệ này và chấm dứt hôn ước đối với Anna. Lựa chọn thứ ba, tìm cách khôi phục lại quan hệ vợ chồng. C không mất nhiều thời gian để có quyết định. Cô yêu thương A và đã giao phó đời mình cho anh ta. Họ đã chung sống với nhau và cô không muốn từ bỏ mối quan hệ này. Vì thế cô ấy chọn cách đương đầu với anh ta. Nhưng Anna không muốn giải quyết vấn đề. Anh ta phủ nhận, lẩn tránh và rồi chấm dứt câu chuyện ở đó. Vì thế bây giờ chị C là phải đối diện với các sự lựa chọn của mình. Ý nghĩ tiếp tục kéo dài tình cảm này làm cho cô đau lòng quá. Tình yêu cô đã trót trao cho một người không xứng đáng và quá bạc bẽo, phải không? Nhưng làm sao mà cô bỏ anh ta cho được? Thế là cô lại quyết định đấu tranh để giành lại anh A. Cô sẽ đấu tranh cho dù phải mất bao lâu, bằng bất cứ giá nào hoặc đau khổ bao nhiêu. Một tình yêu đã từng thể hiện bằng một mối quan hệ thân thiết mà giờ đây được mô tả bằng một sự kiên quyết đấu tranh. Đó chỉ là một minh họa nho nhỏ để mô tả về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta mà thôi. Đức Chúa Trời đã phó thác chính mình Ngài trong một giao ước vô điều kiện. Điều đó có nghĩa là Ngài hứa dùng mọi cách để cứu dân Ngài ra khỏi tội và đưa họ vào nơi phước hạnh. Tình yêu ấy khiến Ngài lập một giao ước vô điều kiện và cũng khiến Ngài không ngừng nghiêm trị họ để đem họ về với Ngài. Đức Chúa Trời đặt tình yêu của Ngài lên dân sự Ngài. Bởi ơn điển, Ngài đã yêu thương họ qua đức tin của họ trong Chúa Giêsu Christ với giá phải trả là huyết báu của con Ngài. Mối tương giao này vô cùng quý báu đối với Ngài và không có trở ngại nào mà Ngài không thể vượt qua để che chở và bảo vệ nó. Vấn đề là ở địa vị của chị C. Cô ấy có thể có nhiều lý lẽ để thay đổi mối quan hệ với anh A. Nhưng nếu xét về địa vị của Đức Chúa Trời, nếu Ngài quyết định tranh giành lại mối tương giao trước đây với chúng ta thì sao? Khi chúng ta lập giao ước với Chúa, chúng ta cần phải biết rằng Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ và không bao giờ Ngài để chúng ta đi khỏi Ngài. Ngài không hài lòng khi sự tương giao của Ngài đối với chúng ta chỉ có trên danh nghĩa mà thôi. Ngài muốn đồng hành với chúng ta và khiến chúng ta thành nguồn phước cho thế gian. Ngài không thực hiện được chương trình của Ngài trong khi chúng ta xa cách Ngài. Vì thế, Ngài sẽ hành động để giành lại chúng ta. Trước khi dân sự Đức Chúa Trời tới xứ Canaan không lâu, Chúa đã dùng một sự kiện rất sinh động để dạy họ về ưu thế của sự vâng phục. Ngài mang họ đến một nơi có hai ngọn núi, chính giữa có một thung lũng. Hai ngọn núi này có tên là Eban và Garisim. Khi dân sự tới một con đường đèo ở giữa hai núi, Môi-se sai các đại diện của mỗi trại lên đỉnh núi. Câu chuyện được ghi chép lại ở trong Phục Truyền đoạn 27 đến đoạn 28. Nhóm người Lê-vi lên đỉnh núi Eban sẽ hô to những lời rủa xả theo luật pháp Đức Chúa Trời. Khi dân sự đi ngang qua thung lũng ở phía dưới. Quý vị hãy tưởng tượng xem, quý vị đang có mặt trong một đoàn dân đang đi trên con đường mòn đó, thì nhóm người đang đứng trên núi sẽ hô to những lời rủa xả như sau. Đáng rủa xả thay, người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc. Phục Truyền đoạn 27 câu 15. Khi nghe tiếng rủa xả ở trên núi, quý vị phải cùng với mọi người trong đoàn dân đáp lại rằng Amen. Khi quý vị đi thêm vài bước, thì lại nghe tiếng người hô to. Đáng rủa xả thay, người nào khinh bỉ cha mẹ mình. Và một lần nữa chúng ta cũng phải đáp lại Amen. Từ ngữ Amen có nghĩa là cầu xin được như vậy. Và khi chúng ta nói Amen, là chúng ta đang nói rằng chính xác đó là những gì tôi muốn xảy ra. Đó là điều tôi cầu xin Đức Chúa Trời. Chắc hẳn đây là một kỷ niệm khó quên. Khi dân sự nói Amen để đáp lại lời rủa xả, thì thực tế họ đang nói rằng Chúa ơi, Chúa biết lòng con đã ở giữa vòng vây của những áp lực thuộc về các nền văn hóa vô tín. Do đó con khó có thể kháng cự lại. Con không hề muốn Chúa bỏ mặc con, muốn làm gì thì tùy ý. Con muốn có trách nhiệm trước Ngài. Chúa ơi, nếu ngày nào đó con dại dột chọn con đường bất phục, con muốn Ngài ngăn chặn con và làm cho công việc đó bất thành. Đó là ý nghĩa của từ rủa xả. Nếu con gian dối, xin Ngài vạch trần nó ra. Nếu con phạm tội kín giấu, xin Ngài công khai nó ra. Nếu con bắt đầu sống ích kỷ, tìm thú vui cho riêng mình, thì xin Ngài tước các thú vui đó đi cho đến khi con tìm thấy niềm vui trong Ngài mà thôi. Nếu con bắt đầu sống vì tiền, xin Ngài cắt giảm số tiền con kiếm được và để cho con tiếp tục thất bại cho đến khi con biết yêu Ngài hơn tiền bạc, vân vân. Quý vị cảm thấy thế nào khi cam kết với Đức Chúa Trời như vậy? Điều kiện nghe có vẻ khắt khe quá, phải không? Việc của cải ở đâu thì lòng chúng ta ở đó. Ví dụ như khi lòng của chúng ta không biết chắc chúng ta có thể sống một đời sống trung tín với Đức Chúa Trời hay không, thì ít nhất chúng ta cũng muốn công khai sự lựa chọn của mình. Nếu chúng ta từng có mặt ở núi Eban, chúng ta có thể lẩm bẩm lời đáp ứng và cố gắng che giấu một sự thật là chúng ta không hề đáp lại Amen. Có tội lỗi nào mà chúng ta không muốn bị Đức Chúa Trời rủa xả? Có vấn đề nào mà chúng ta không muốn Đức Chúa Trời chạm đến? Chỉ có một cách duy nhất để được ban phước, đó là chúng ta phải đi ngang qua núi Eban, nơi chúng ta phải từ bỏ tội lỗi và kêu cầu Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta khỏi phạm tội. Nhưng bên kia núi Eban, đó là núi Garisim, núi của phước lành từ Đức Chúa Trời. Sau khi đi ngang qua núi Eban, là nơi dân sự từ bỏ tội lỗi, Bây giờ họ đang đi dưới núi Garisim. Có một nhóm người Lê-vi khác đang lên tiếng chúc phước cho dân sự. Phục truyền đoạn 28, câu 3, câu 6 chép rằng: Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi vào. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ đặt tay trên ngươi. Khi kẻ thù tấn công ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ ban phước cho ngươi, ngươi sẽ biết có sự hiện diện của ta và ta sẽ ban cho ngươi sự bình an. Mỗi khi dân sự nhìn lên hai núi này, họ được nhắc nhở rằng có hai lối sống dẫn đến hai kinh nghiệm hoàn toàn trái ngược nhau về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Con đường bất phục dẫn chúng ta đến chỗ chịu kỷ luật về tình yêu của Đức Chúa Trời, khi Ngài bằng mọi cách mang chúng ta trở về với Ngài. Con đường vâng phục cho chúng ta kinh nghiệm được các phước lành về tình yêu của Ngài khi Ngài tiếp tục tuôn đổ ân tứ cho dân sự Ngài. Môi-se đưa ra hai lựa chọn cho dân sự và cùng với tình cảm thân thiết của một trong những trưởng thượng, ông nói vài lời với họ trước khi qua đời rằng: Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trìu mến Ngài. Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, tặng ngươi ở trên đất mà Giê-hô-va đã thề cho tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Phục truyền đoạn 30, câu 19 đến câu 20. Đây là lý do mà Chúa Giê-xu Christ giáng thế. Ngài phán ở trong gian đoạn 10 câu 10 rằng: Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Đấng Christ đã vạch rõ ra hai con đường. Một là con đường vâng phục và con đường kia là sự bất phục. Chẳng những dẫn đến hai lối sống khác nhau mà cuối cùng còn đến hai nơi khác nhau. Quý vị có thể xem sự cảnh báo của Ngài ở trong Matthew đoạn 7, câu 13 đến câu 14. Đấng Christ gánh lấy sự rủa sả để chúng ta có thể từ bỏ con đường đi đến chỗ diệt vong mà đi theo con đường dẫn đến sự sống. Cứ nhìn lại 10 năm gần đây của đời mình, quý vị thấy gì? Quý vị có đời sống nghịch mạng lệnh Đức Chúa Trời và vi phạm các điều răn của Ngài chăng? Có phải đó là những năm tháng quý vị phạm sai lầm và rồi Đức Chúa Trời đối đầu với những tội lỗi mà quý vị vi phạm và đem quý vị trở về với Ngài? Quý vị có mệt mỏi khi nghịch lại ý chỉ và lẽ thật của Đức Chúa Trời chăng? 10 năm sắp tới quý vị sẽ ra sao? Hãy chọn sự sống. Hãy chọn con đường dẫn đến phước hạnh. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài vô điều kiện. Chúng ta cũng cần phải nhớ điều này. Đó là tình yêu mang lại phước hạnh, cũng là tình yêu đem đến kỷ luật cho chúng ta. Vua David đã khám phá ra điều này khi ông cố tình che giấu tội lỗi tà dâm của mình. Ông diễn tả sự đau khổ khi phải sống hai mặt ở trong Thi Thiên 32. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tan. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Ông có kinh nghiệm đó từ Đức Chúa Trời là đấng yêu thương ông. Tay Chúa đè nặng lên ông. Nhưng khi ông đã xưng tội mình, ông có thể nói rằng, phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Đức Chúa Trời muốn khôi phục lại phước lành của Ngài cho David, và Ngài sẵn sàng dùng mọi cách để thực hiện được điều đó. Đó là ý nghĩa của tình yêu vô điều kiện. Chúng ta còn chờ gì nữa, hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con dâng lời ngợi khen Ngài vì Ngài chẳng bao giờ xa lìa con. Nhưng con cũng cảm tạ Ngài vì Ngài không bỏ mặc con làm gì tùy thích. Cảm tạ Chúa vì giáo ước bền vững và kỷ luật nghiêm khắc của Ngài. Đôi khi con muốn đi theo con đường đem lại sự rủa sả. Chúa ơi, xin thương xót con. Xin giúp con nói Amen đối với sự rủa sả về tội lỗi để con có thể được chúc phước. Xin cứu con khỏi con đường của sự rủa sả để con có thể đi theo con đường phước hạnh. Chúa ơi, xin nghe lời kêu cầu của con vì Đấng Christ là đấng đến để ban cho con sự sống. Con cầu nguyện ở trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
phước đời con.